Chương 6 Phẩm sanh ra đã mù. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có nóc nhòn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm bát, đi vào Vesali để khất thực. Khất thực ở Vesali xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, Thế Tôn gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy cầm tọa cụ, ta sẽ đi đến điện Kabbala để nghỉ 3 ngày. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, cầm tọa cụ và đi sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn đi đến đền Kabbala. Khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, khả ái thai Vesali, khả ái thai Vesali, khả ái thai đền Udena, khả ái thai đền Gotamaka, khả ái thai đền Santambaka, khả ái thai đền Bahubuta, khả ái thai đền Sarandada, khả ái thai đền Kabbala. Này Ananda, những ai đã tu tập 4 như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được an trú, tích lũy, khéo thực hành, nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập 4 như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được an trú, tích lũy, khéo thực hành. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Hiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì tâm tôn giả bị ma dương ám ảnh. Lần thứ hai, lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, khả ái thai Vesali, khả ái thai đền Udena, khả ái thai đền Gotamaka, khả ái thai đền Santambaka, khả ái thai đền Bahibuta, khả ái thai đền Sarandada, khả ái thai đền Kabbala. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì tâm tôn giả bị ma dương ám ảnh, rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đi và làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía ngài, rồi ngồi xuống một gốc cây không xa bao nhiêu. Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, ác ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến liền đứng một bên. Đứng một bên, ác ma nói với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đấy là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ chưa diệt độ, khi nào những tỳ kheo của ta chưa trở thành những đệ tử có tài năng được huấn luyện, đạt được tự tính, an ổn khỏi các khổ ách, nghe nhiều trì pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp. Sống chánh hành, sống tùy pháp. Sau khi học hỏi giáo lý từ thầy của mình, khi nào họ chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai mở, phân tích rõ ràng chánh pháp. Khi nào có tà đạo khởi lên, họ chưa có thể, sau khi chất vấn, khéo hàng phục một cách đúng pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay có những tỷ kheo, đệ tử của Thế Tôn có tài năng, được huấn luyện, đạt được tự tính, an ổn khỏi các khổ ách, nghe nhiều trì pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống chánh hạnh, sống tùy pháp. Sau khi học hỏi giáo lý từ thầy của mình, họ tuyên bố diễn giải, trình bày, xác định, khai mở, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, sau khi chất vấn, họ khéo hàng phục một cách đúng pháp, thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta, những nam cư sĩ của ta, những nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những đệ tử có tài năng, chưa có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay có những tỷ kheo ni, những nam cư sĩ, những nữ cư sĩ, đệ tử của Thế Tôn có tài năng, được huấn luyện, đạt được tự tính, có thể thuyết pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa được thành tựu, thành đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người. Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa được khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với ác ma. Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Và tại đền Kabbalah, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn động, ghê rợn, lông tóc dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. Bậc ẩn sĩ từ bỏ các hành động sanh hữu có cân lượng, sanh hữu không cân lượng, ưa thích hướng nội tâm, thật định tĩnh an tình, phá đổ ngã sanh hữu, như cởi thoát áo giáp. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Viên, lâu đài mẹ của Migara, lúc bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều, từ độc cư thiền tình đứng dậy, và đến ngồi tại một ngôi nhà nhỏ phía cửa ngoài. Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, lãnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiền tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc mộc y và bảy vị du sĩ, với nách đầy lông, với móng tay dài, mang các dụng cụ khất sĩ, đã đi ngang qua Thế Tôn không xa bao nhiêu. Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay mặt, chắp tay hướng về bảy vị bệnh tóc. Bảy vị ni kiền tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc mộc y và bảy vị du sĩ ấy, nói lên 3 lần tên của mình. Thưa chư tôn giả, con là vua Pasenadi nước Kosala. Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiền tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc mộc y và bảy vị du sĩ ấy đã đi qua không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Thưa Đại Dương, khi Đại Dương còn là cư sĩ, trong khi còn sống với gia đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ hưởng vàng và bạc thời Đại Dương, thật khó biết được các vị ấy, dầu sáp, họ hưởng vàng và bạc, thời đại dương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa đại dương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa đại dương, chính phải có liên hệ mới biết được sự thanh liêm của một người. Phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa đại dương, chính trong thời gian bất hành mới biết được sự trung kiên của một người. Phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa đại dương, chính phải đàm luận biết được trí tuệ của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Lần hai. Thật là hy hữu bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu bạch Thế Tôn. Khi Thế Tôn đã khéo nói như sau: Thưa đại dương, khi đại dương còn là cư sĩ, không phải với ác tuệ. Bạch Thế Tôn, có những trinh thám này của con. Những người trinh thám sau khi đi trinh sát mặt nước, chúng đến con. Trước hết, họ báo cáo rồi con mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy, sau khi tẩy sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trắng, chúng được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này: Phải siêng năng cố gắng, tại bất cứ chỗ nào, chớ trở thành là người, thuộc vào con người khác, chớ có sống ỷ lại, nương tựa vào người khác. Chớ sống nghề buôn bán, đem pháp để kiếm lời. 3. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi quan sát các pháp bất thiện của mình được trừ diệt, và các pháp thiện của mình được tu tập, làm cho tăng trưởng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết các pháp bất thiện của mình đã được trừ diệt, và các pháp thiện của mình được tu tập, được làm cho sung mãn, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Trước có, nay không có. Trước không có, nay có. Đã không và sẽ không, và nay hiện không có. 4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, một số đông các ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Savatthi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có tham nhận khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau: Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau: Quan điểm như sau: Thế giới là vô thường, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Thế giới là có biên tế, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, có quan điểm như sau: Thế giới là vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Sinh mạng và thân thể là một, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này là pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, một số đông ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Savatthi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có tham nhận khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này là pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết không phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, như thế này là pháp. Này các tỷ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này, có một ông vua. Này các tỷ kheo, ông vua ấy bảo một người: Này người kia, phàm có bao nhiêu những người sinh ra đã mù ở Savatthi, hãy nhóm lại một chỗ tất cả. Thưa dân đại dương, này các tỷ kheo, người ấy dân đáp ông vua ấy: Phàm có bao nhiêu những người sinh ra đã mù ở Savatthi, người ấy giữ lại tất cả, rồi đi đến ông vua ấy. Sau khi đến, thưa với vị vua: Thưa đại dương, phàm có bao nhiêu những người sinh ra đã mù ở Savatthi đã được tụ tập lại. Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù. Thưa dân đại dương, này các tỷ kheo, người ấy dâng đáp ông vua ấy, đưa ra một con voi cho những người mù. Này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa các lỗ tai con voi và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa các ngà voi và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái giòi con voi và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái thân con voi và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái chân. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lưng. Đối với một số người mù, ông ta đưa cái đuôi. Đối với một số người mù, ông ta đưa các lông đuôi và nói: Này các người mù, đây là con voi. Này các tỷ kheo, rồi người ấy sau khi đưa con voi cho các người mù, đi đến ông vua ấy. Sau khi đến tâu với vua: Thưa đại dương, con voi đã được các người mù thấy. Nay đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là hợp thời. Rồi này các tỷ kheo, ông vua đi đến các người mù ấy, sau khi đến nói với họ: Này các người mù, các ông đã thấy con voi chưa? Thưa đại dương, chúng tôi đã thấy con voi. Này các người mù, hãy nói con voi là như thế nào. Này các tỷ kheo, Những ai được thấy đầu con voi, họ nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái ghè. Này các tỷ kheo, những ai được thấy cái tai con voi, họ nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái rổ sàng gạo. Này các tỷ kheo, những ai được thấy cái ngà con voi, họ nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái lưỡi cày. Những ai được thấy cái giòi, như cái cài. Những ai được thấy cái thân, như cái kho chứa. Những ai được thấy cái chân, như cái cột. Những ai được thấy cái lưng, như cái cối. Những ai được thấy cái đuôi, họ nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái chài. Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, chúng nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái chổi. Con voi các ông nói vậy không phải là con voi. Con voi không phải vậy. Con voi không phải vậy. Như thế này là con voi. Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng tay. Rồi này các tỷ kheo, ông vua ấy hoan hỷ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt. Như vậy là pháp. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Có một số sa môn cùng với bà la môn, họ chấp trước giành giật trong các luận thuyết này. Họ tranh luận tranh chấp, họ chỉ nhìn một phía. 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, của giường ông Anathabindika. Lúc bấy giờ nhiều ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ trú ở Savatthi, họ có quan điểm khác nhau, họ có kham nhận khác nhau, họ có sở thích khác nhau. Họ y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn bà la môn: Tự ngã và thế giới là vô thường, tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, tự ngã và thế giới là không thường còn và không vô thường, tự ngã và thế giới do tự mình tạo ra, tự ngã và thế giới do người khác tạo ra, tự ngã và thế giới do tự mình và người khác tạo, tự ngã và thế giới không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do vô nhân sanh tự nhiên. Lạc khổ tự ngã và thế giới là thường còn, lạc khổ tự ngã và thế giới là vô thường, lạc khổ tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, lạc khổ tự ngã và thế giới là không thường còn và không vô thường. Có một số sa môn bà la môn có luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Lạc khổ tự ngã và thế giới là không tự mình tạo ra, không người khác tạo ra do vô nhân sanh. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này là pháp. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào dương xá để khất thực. Khất thực ở dương xá xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, có nhiều ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ trú ở Savatthi, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết không phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. Có một số sa môn, cùng với bà la môn, họ chấp trước giành giật trong các luận thuyết này. Họ bị chìm đắm xuống khi đang còn giữa dòng. Họ không đạt đến được đất cứng trên bờ kia. 6. Giống như kinh 5, tức là kinh trước, với đoạn kết luận khác nhau như sau. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Có người ở đời này chấp người làm là ta, trói buộc với tư tưởng. Người làm là người khác, họ không biết sự này, không thấy là mũi tên. Ai nhìn mũi tên này với thận trọng cần thiết, người ấy không còn chấp, người làm chính là ta. Người ấy cũng không chấp, người làm là người khác. Loài người ở đời này bị kiêu nạn khiếp phục, bị cột bởi kiêu mạn, bị trói bởi kiêu mạn. Trong các loài chủ thuyết, họ cạnh tranh, luận tranh, họ không thể vượt qua, luân chuyển trong sanh tử. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Suhuti ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nhập định không tầm. Thế Tôn thấy tôn giả Suhuti ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nhập định không tầm. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nổi lên lời cảm hứng. Với ai tầm quét sạch, nội tâm khéo cắt đứt, không còn chút dư tàn, vượt qua ái nhiệm ấy, đạt được tưởng vô sắc, vượt khỏi bốn ách nạn, không đi đến thọ sanh. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ ở Dương Xá có hai nhóm say đắm một người kỹ nữ, tâm bị ám ảnh, họ cạnh tranh đấu tranh nhau. Họ đi đến đánh nhau bằng nắm tay, đánh nhau bằng cục đất, đánh nhau bằng gậy gộc, đánh nhau bằng kiếm. Họ đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Dương Xá để khất thực. Khất thực ở Dương Xá xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, các tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở Dương Xá có hai nhóm say đắm một kỹ nữ, họ đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Phàm cái gì đạt được, cái gì cần phải đạt, cả hai vướng bụi trần. Với kẻ bị bệnh hoạn, học tập chưa thuần thục, kẻ tinh chuyên học tập, sống giữ gìn giới cấm, tinh chuyên trú phạm hành, đây là một cực đoan, đây là một chủ thuyết. Trong dục không lỗi lầm là cực đoan thứ hai. Cả hai cực đoan này làm một phần tăng trưởng, chính do các tà kiến làm tăng trưởng một phần. Những ai không thắng tri, cả hai cực đoan này có kẻ bị chìm đắm, có kẻ chạy quá mau. Những ai thắng tri chúng, không có suy tư vậy, không có từ quá mạng. Họ không có luân chuyển để được tuyên bố lên. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, trong đêm tối mịt, với những cây đèn dầu đang chói sáng. Lúc bấy giờ, nhiều loại côn trùng có cánh tiếp tục rơi vào trong những đèn dầu ấy, và gặp phải tai nạn, gặp phải hoại diệt, gặp phải tai nạn và hoại diệt. Thế Tôn thấy nhiều loại côn trùng có cánh tiếp tục rơi vào, gặp phải tai nạn và hoại diệt. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. Họ chạy gấp vượt qua, nhưng bỏ mất loại cây. Họ làm cho tăng trưởng các trói buộc mới mẻ, như các loại côn trùng rơi vào trong ánh sáng, có người sống dựa vào đều được thấy được nghe. 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sabbathi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cho đến khi nào các Như Lai không hiện hữu ở đời, bậc A-La-Hán? Chánh đẳng giác. Cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, được tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng đến khi các Như Lai hiện hữu ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn trọng, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, chúng tỷ kheo cũng như vậy. Đúng như vậy, này Ananda, cho đến khi nào các Như Lai không xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, được tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng đến khi các Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này Ananda, nay Thế Tôn được cung kính, chúng tỷ kheo cũng vậy. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng. Con đom đóm chói sáng, khi mặt trời chưa mọc, khi mặt trời mọc lên, ánh sáng đom đóm diệt, cũng vậy là ánh sáng của các nhà ngoại đạo, khi bậc chánh đẳng giác chưa xuất hiện ở đời. Các nhà ưa biện luận không có được ánh sáng, cũng vậy đệ tử chúng, còn các nhà tà kiến, họ không được giải thoát khỏi các sự khổ đau. Chương 7. Phẩm nhỏ. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn đang trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Tôn giả Lakuntaka Badiya. Do Tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, nên tâm của Tôn giả Lakuntaka Badiya được giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn thấy Tôn giả Lakuntaka Badiya do Tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, nên tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Trên dưới khắp tất cả được giải thoát hoàn toàn, không còn có tùy quán. Cái này chính là tôi, giải thoát dậy vượt dòng. Trước chưa từng vượt qua, không còn có rơi rớt, vào sanh hữu thọ sanh. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn, đang thuyết trình, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, Tôn giả Badiya người lùng lại càng nhiệt tình hơn lên khi Tôn giả Sariputta nghĩ rằng Tôn giả Badiya người lùng là một vị hữu học. Thế Tôn thấy Tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn là một vị hữu học. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Cắt đứt được luân chuyển, đạt được sự không dục, hoàn toàn được khô cạn, nước sông không chảy nữa, cắt đứt, lưu chuyển đứng là giải thoát đau khổ. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều người ở Savatthi, phần lớn đắm say quá độ về các dục, sống say đắm, tham muốn, tham mê, bị trói buộc, bị mê say trong các dục. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, khi đã khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, những người ở Savatthi bị mê say trong các dục. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Chúng sanh bị tham đắm trong các loại ái dục, họ không thấy lỗi lầm trong phiền não kiết sử, chắc chắn các chúng sanh tham đắm trong ái dục, họ không vượt qua được thác nước rộng và lớn. 4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ nhiều người ở Savatthi, phần lớn đắm say quá độ về các dục, sống say đắm, tham muốn, tham mê, bị trói buộc, bị mê say trong các dục. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Savatthi để khất thực. Rồi Thế Tôn thấy các người ấy ở Savatthi, phần lớn đắm say quá độ về các dục, sống say đắm, tham muốn, tham mê, bị trói buộc, bị mê say trong các dục. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Bị mù bởi các dục, bị bao phủ bởi lưới, bị ái dục bao trùm, lại còn bị trói buộc, bởi trói buộc phóng dật, như cá mắc miệng lưới. Họ đi đến già chết, như con bê bú sữa. 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Lakumtaka Pariya đi theo sau lưng nhiều tỷ kheo, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Lakumtaka Pariya đi theo sau lưng nhiều tỷ kheo xấu xí, khó nhìn, khòm lưng, phần lớn bị các tỷ kheo kinh bỉ, thấy vậy nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các thầy có thấy chăng? Nhiều tỷ kheo xấu xí, khó nhìn, khòm lưng, bị các tỷ kheo khinh bỉ. Thưa có bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, có đại thần lực, có đại uy lực, thiền chứng không dễ gì chứng được. Thiền chứng ấy trước đây tỷ kheo ấy không thực hành tốt đẹp, và vì mục đích gì các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh phạm hành. Vì ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Bộ phận không thuyết thiếu, có tán trắng che trên, chỉ có một bánh xe, chiếc xe được di chuyển. Hãy thấy vị ấy đến, không phiền muộn khó khăn, dòng nước đã cắt đứt, vị ấy không trói buộc. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Anatta Kondana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn thấy tôn giả Atana Kondana ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Rễ không có bén đất, không lá, đâu dây leo, bậc trí thoát trói buộc, ai xứng đáng được khen. Chư thiên khen người ấy, phàm thiên cũng khen ngợi. 7. Như vậy tôi nghe, Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anathavindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi quán sát sự từ bỏ, đoạn diệt các khí luận tưởng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết sự từ bỏ, đoạn diệt các tưởng hí luận của mình, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: với ai các hí luận không còn có an trú, thoát ly được liên hệ, thoát ly được ảo tưởng, chư thiên và thế giới không thể nào rõ biết. Sở hành vì ẩn sĩ đã vượt khỏi tham ái. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathavindika. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakakana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng với tinh hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Mahakakana ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: với ai thường thường niệm, liên tục trú thân hành, trước không thể có được, với tôi nay không có, sẽ không thể có được, với tôi nay sẽ không, tiếp tục trú như vậy, đúng thời dược dục ái. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Mala, cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến làng Bà La Môn của dân chúng Mala, tên là Thuna. Các Bà La Môn gia chủ ở Thuna được nghe Sa Môn Gotama từ dòng họ Thích Ca xuất gia, đang bộ hành giữa dân chúng Mala, cùng với đại chúng tỷ kheo, nay đã đến Thuna. Họ đổ đầy miệng giếng với cỏ và trấu với ý nghĩ, mong rằng các sa môn trọc đầu ấy không có nước uống. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đi đến dưới một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho ta. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay các giếng ấy bị các gia chủ Bà La Môn ở Thuna lấp đầy miệng với cỏ và trấu với ý nghĩ mong rằng các sa môn trọc đầu ấy không có nước uống. Lần thứ hai, Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho ta. Lần thứ hai, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: nay các giếng ấy không có nước uống. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho ta. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, lấy bình bát, đi đến cái giếng ấy. Tại cái giếng ấy, khi tôn giả Ananda đi đến, phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng. Và nước trong sáng không cấu quế, trong lặng tràn đầy miệng, cho đến như là tràn ra ngoài. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: thật di diệu thay, thật hy hữu thay là đại thần lực, đại quy lực của Như Lai. Cái giếng này khi ta đến phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng, như là tràn ra ngoài. Rồi tôn giả Ananda cầm lấy bát nước, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: thật di diệu thay, thật hy hữu thay là đại thần lực, đại quy lực của Như Lai. Cái giếng này khi ta đến phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng, và nước trong sáng không cấu quế, trong lặng tràn đầy miệng, cho đến như là tràn ra ngoài. Bạch Thế Tôn, hãy uống nước. Bạch Thiện Thệ, hãy uống nước. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: cần làm gì với giếng khi nước có cùng khắp, chặt đứt ái từ gốc? Cần hành tầm cầu gì? 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ, vua Udina đang đi ngoài vườn, thì nội cung bị cháy, và 500 nữ nhân bị chết. Đứng đầu là Samavati. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Các tỷ kheo ấy khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi vua Udena đi ra ngoài giường, nội cung bị cháy, 500 nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sambhavati. Các nữ cư sĩ ấy, sanh thú họ là gì? Tương lai họ thế nào? Này các tỷ kheo, các nữ cư sĩ ấy là bậc dự lưu, là bậc nhất lai, có bậc bất lai. Này các tỷ kheo, tất cả các nữ cư sĩ ấy mạng chung không phải không có kết quả. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đời bị si trói buộc, được thấy bị tái sanh, bị trói bởi sanh y, kẻ ngu bị mù dây, tự thấy mình thường còn, nhưng với ai thấy được, sẽ không có vật gì.